Người yêu thương những kẻ thuộc về mình và người yêu thương họ đến cùng. Kính thưa cộng đoàn, lời khởi đầu đoạn tin mừng chúng ta nghe ngày hôm nay, đoạn thứ 13 phúc âm Gioan, có thể nói lên trọn vẹn ý nghĩa của ngày hôm nay, nói lên trọn vẹn ý nghĩa hành trình cuộc đời của Thầy Giê-xu. Cả cuộc đời của Thầy Giê-xu là một bản tình ca. Bản tình ca của vị Thượng Đế bỏ trời cao đi xuống dưới trần gian, hòa mình và sống như những con người phàm trần. Bản tình ca được dệt bằng những bước chân không mỏi mệt đi đến những hang cùng ngõ hẻm để loan báo về nước trời. Bản tình ca của một cõi lòng rộng mở lắng nghe tâm sự của mọi con người, tha thứ cho những người tội lỗi. Bản tình ca được viết bằng những cử chỉ yêu thương, những phép lạ chữa lành và một tình yêu tuyệt đối. Vâng, bản tình ca ấy sẽ đi đến cao trào trong những ngày tuần thánh, khi mà con Thiên Chúa sẽ thể hiện cái tình yêu lớn lao nhất. Không có tình yêu nào lớn bằng kẻ hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Phúc âm Gioan 12 đoạn đầu được gọi là phần các dấu lạ. Còn từ đoạn 13 đến 17 là đoạn tin mừng về vinh quang, đặc biệt nói về tình yêu của Thiên Chúa. Vâng, đúng thế, trong ngày thứ 5 tuần thánh, Đức Giê-xu nói với các tông đồ những lời nói tha thiết nhất, những lời hứa về tương lai sẽ tiếp tục hiện diện, những lời dặn dò để họ được liên kết với Thầy như cây nho trong thân nho, những lời hứa hẹn họ sẽ được vượt qua tất cả mọi thử thách. Nhưng để diễn tả cho tương đối rõ hơn thế nào là Thiên Chúa yêu thương những kẻ thuộc về mình đến cùng, chúng ta có thể tóm trong 4 ý nghĩa chính sau. Thứ nhất, tình yêu mà Đức Giê-xu thể hiện đó là một tình yêu phục vụ. Trong cuộc sống, người ta hay thường kèn cựa lẫn nhau, tranh giành lẫn nhau, và ai cũng muốn giành ở vị trí cao hơn. Còn giáo huấn của Thầy Giê-xu đó là: trong anh em, người làm lớn phải là người phục vụ anh em. Và trong ngày hôm nay, Ngài thể hiện một hành vi mà chính các tông đồ ngỡ ngàng. Phê-rô phải thốt lên: Thầy ơi, Thầy lại rửa chân cho con sao? Phong tục của người Do Thái, đất đai thì bụi bặm, khách khứa đến nhà dự đại tiệc thì có nghi thức rửa chân, nhưng thường chỉ những đầy tớ mới lo công tác này. Đức Giê-xu là vị Thầy của những người môn đệ ấy. Thầy là Thầy, là Chúa, Thầy rửa chân cho anh em thì anh em cũng được kêu gọi để rửa chân cho nhau. Thầy Giê-xu là thế. Con đường của Ngài đến trong trần gian là con đường phục vụ. Con người đến để phục vụ và trở nên giá cứu độ cho muôn người. Điều thứ hai, tình yêu của Thầy Giê-xu là tình yêu hiến thân. Ngày hôm nay, Đức Giê-xu cùng các môn đệ ăn lễ vượt qua. Bài đọc 1 của sách Xuất Hành gợi cho chúng ta nhớ lại: vâng, khi mà dân Do Thái chuẩn bị để vượt Ai Cập đi về vùng đất hứa, thì Gia-vê đã dặn họ làm con chiên, một con chiên đặc biệt. Rồi đến ngày 14, tức là giáp ngày rằm tháng Ni-san, thì sẽ tổ chức bữa tiệc vượt qua. Và rồi dân Do Thái hàng năm sau này vẫn cứ làm lại bữa tiệc vượt qua để nhớ đến tình yêu của Thiên Chúa đã thể hiện với cha ông của họ, và bàn tay của Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục dắt dìu họ. Thì chính Đức Giê-xu là chiên vượt qua. Ngài là chiên vượt qua mới thay thế cho con chiên vượt qua cũ. Ngài là chiên vượt qua để dẫn nhân loại về đất hứa mới là về trời cao. Ngài cũng chính là chiên vượt qua để trở thành dấu ấn muôn đời tồn tại, đem lại sức sống cho con người, để con người được thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, để bước đi trong bình an, trong ân sủng và ánh sáng, để tiến bước về trời cao. Cái điều thứ ba mà chúng ta nói đến trong tình yêu đó là sự hiệp thông. Vâng, Thầy Giê-xu qua bí tích Thánh Thể trao ban chính bản thân của Ngài cho chúng ta. Khi con người yêu thương nhau, ta tặng cho nhau một món quà. Người ta mua những bông hồng để tặng cho người mình yêu, đó đã là quý. Người ta tặng những thứ gì thiết thân nhất mà mình có được, như bài ca cổ vẫn hát, yêu nhau cởi áo cho nhau, thì nó còn đậm đà hơn nhiều. Nhưng Thầy Giê-xu ngày hôm nay trao ban cho chúng ta chính bản thân của Ngài. Bài đọc 2, Thánh Phaolô kể lại chuyện đã diễn ra trong bữa tiệc ly ấy. Thầy cầm lấy bánh và trao cho các môn đệ mà nói: đây là mình Thầy sẽ bị nộp vì anh em, và anh em hãy cầm lấy mà ăn. Đây là máu của Thầy đổ ra cho anh em được tha tội. Thế đó Ngài đã trao ban chính thân mình của Ngài để trở thành lương thực nuôi chúng ta. Ngài đã trao ban máu của Ngài để đem đến sự sống và ân sủng cho chúng ta. Anh em là những cành nho, Thầy là cây nho, và cành nào kết hợp với cây, cành ấy mới sinh bông trái. Và qua bí tích Thánh Thể, không phải Ngài hiến thân một lần trên đồi Can Vê mà thôi, nhưng lại được tái hiện mỗi ngày khi chúng ta cử hành thánh lễ. Thầy Giê-xu vẫn tiếp tục ở giữa chúng ta, vẫn tiếp tục muốn gắn kết với chúng ta, muốn tiếp tục tâm sự với chúng ta, và vẫn tiếp tục trở nên bánh nuôi dưỡng chúng ta. Tình yêu đến cùng của Thầy Giê-xu cũng là một tình yêu gợi mở. Vâng, kính thưa cộng đoàn, khi người ta đón nhận được tình yêu, cảm nghiệm được tình yêu, thì tình yêu ấy trở thành một sức mạnh để sống yêu thương. Thầy Giê-xu trong tin mừng ngày hôm nay nói với các môn đệ: anh em hãy làm việc này để nhớ đến Thầy. Và Thánh Phaolô thì nói đến khi mỗi lần chúng ta cử hành thánh lễ là chúng ta lại tiếp tục loan truyền việc Chúa chịu chết và sống lại cho đến khi Chúa lại đến. Thánh lễ của ngày thứ năm tuần thánh sẽ vẫn được tái hiện hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Và đặc biệt ngày Chúa Nhật là ngày cộng đoàn tín hữu chúng ta tề tựu lại để mừng Chúa phục sinh, lại là lúc mà mỗi người chúng ta được nối kết với nhau trong một thân thể duy nhất. Thì cũng chính lúc đó chúng ta lại được kêu gọi để trở thành những người nối tiếp, nối dài tình yêu của Thiên Chúa đến với những người chung quanh. Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng từng kinh nghiệm, khi chúng ta có tình yêu ở trong tim thì công việc mà chúng ta thực hiện với chia sẻ với nhau nó bỗng trở thành nhẹ nhàng. Ở đây đã có những người cha vất vả lầm lũi để kiếm miếng cơm cho con được sống. Đây có lẽ cũng có những bà mẹ đã kinh nghiệm thế nào thức trắng đêm để chăm sóc những người con bệnh tật. Chính khi đó người ta mới hiểu được tình yêu là thế nào. Và Thầy Giê-xu ngày hôm nay trở thành một gợi mở để cộng đoàn của giáo hội trở thành một cộng đoàn của tất cả những con người biết hiến thân cho nhau, biết phục vụ lẫn nhau, biết chia sẻ và hiệp thông với nhau, và biết gắn kết với nhau để loan báo về tình thương của Thiên Chúa. Ngày hôm nay trong nghi thức chúng ta cũng tái hiện lại việc Đức Giê-xu rửa chân cho các tông đồ là một lời nhắc nhở chúng ta theo chân Thầy Chí Thánh thì cũng phải theo mẫu gương của Thầy. Nếu Thầy đã rửa chân cho anh em thì anh em cũng rửa chân cho nhau. Và Đức Giê-xu rửa chân cho ai? Những người môn đệ, trong đó có những con người tầm thường, trong đó có một Phê-rô sẽ chối Thầy, trong đó có cả một Giu-đa phản bội. Nhưng mà Ngài vẫn tin vào sức mạnh của tình yêu đó sẽ có thể biến đổi được, biến đổi một Phê-rô trở thành thủ lãnh của giáo hội, biến đổi những tâm hồn của các tông đồ sau này sẽ trở thành những chứng nhân tin mừng không hề sợ hãi trước gươm đao của trần gian. Thầy ban cho anh em thứ bình an mà không phải trần gian có thể ban được, để anh em không hề nao núng trước tất cả những thử thách, và anh em sẽ được kêu gọi để yêu thương nhau. Đó cũng chính là dấu hiệu để nhận ra những người môn đệ. Với dấu hiệu này, người ta nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em hãy yêu thương nhau.